16 tháng 6 năm 70. Đọc những dòng nhật ký của Bối, một cậu học sinh trẻ quê ở Phú Xuyên, Hà Tây, mình cảm thấy xao xuyến trong lòng. Tâm sự của Bối cũng là tâm sự của mình. Chúng mình đang sống trong những ngày căng thẳng tột bậc. Bệnh xá đã bị đánh phá, địch tiếp tục uy hiếp dữ dội bằng đủ loại máy bay. Nghe tiếng máy bay quần trên đầu, mình thấy thần kinh căng thẳng như một sợi dây đàn lên hết cỡ. Không có cách nào giải quyết khác hơn là mình vẫn phải ở lại cùng anh em thương binh. Buồn cười thay, đồng chí chính trị viên của bệnh xá từ chối không dám ở lại cùng mình trong tình huống này. Vậy đó, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Mình cũng đành chịu đựng trong hoàn cảnh này, chứ biết nói sao hơn. Những ngày này, nhớ miền Bắc tha thiết. Nhìn trời râm mát, mình nhớ những buổi chiều mình cùng các bạn ung dung trên chiếc xe dạo qua vườn ươm cây. Những luống hoa băng xê rực rỡ như những đàn bướm đậu trên mặt đất. Những đóa hồng ngào ngạt hương thơm. Mình nhớ cả khóm liễu tường trong vườn thực vật, bông hoa Phương thường hái về cắm trong nhà. Ôi, miền Bắc xa xôi, bao giờ ta trở lại? Mười bảy tháng sáu năm 70. Ngày nay Moran không quần, không khí im lặng, thỉnh thoảng từng đợt những chiếc HU-1A quần sát trên đồi, chắc chắn là có địch ở quanh khu vực này. Chỉ có ba chị em gái ở nhà cùng năm thương binh cố định. Nếu địch sụp vào đây, chắc không có cách nào khác hơn là bỏ chạy. Vậy được sao? Mọi người đều đã xác định là không có cách nào hơn trong tình huống đó, nhưng nỡ nào? Niên, một cậu bé thương binh đã nói với mình bằng giọng rất đổi chân thành. Các chị cứ bình tĩnh, giặc đến, cứ chạy đi, bọn em ở đây một mất một còn với chúng. Niên năm nay 19 tuổi, em công tác ở đội an ninh thị trấn. Đó là một cậu bé rất xinh trai, khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao và đôi mắt to dưới hàng mi rậm. Những lúc đau đớn, Niên nhìn mình với đôi mắt long lanh nước mắt. Niên bị thương trong lúc đi công tác, vết thương làm chảy máu thứ phát ở động mạch chằng trước. Mình mới mở buộc động mạch được 3-4 bữa thì bom dội xuống bệnh xá. Niên bị cây gỗ trong hầm đè gãy chân đúng ngay chỗ vết mổ. 12 ngày qua, mình lo lắng chân em sẽ chảy máu lại. Nếu vậy, sẽ khó bảo tồn nổi. Hôm nay, sự nguy hiểm ấy qua rồi. Nhưng nếu địch ập đến, em sẽ chết ư, Niên? Lòng mình đau như dao cắt. Không biết nói thế nào và làm cách nào để bảo vệ những người thương binh bọn mình đã tận tình phục vụ với bao nhiêu gian khổ trong bao nhiêu ngày qua. 18 tháng 6 năm 70. Chiều đã xuống, ánh nắng đã mờ tắt sau dãy núi xa. Những chiếc phản lực Moran đã thôi gào rú. Rừng chiều im lặng một cách dễ sợ. Không một tiếng chim kêu, không một tiếng người nói, chỉ có tiếng suối róc rách chảy và chiếc transistor đang phát một bản nhạc Mình không nghe nhan đề, nhưng chỉ biết khúc nhạc êm dịu, mượt mà, như cánh đồng lúa xanh, êm ả trong sương chiều. Bất giác, mình quên đi tất cả, quên cái không khí nặng nề đang đè nặng trên mình suốt mấy ngày nay. Từ sáng đến giờ, ngoài lúc ăn cơm, ba chị em mỗi đứa ngồi một góc, mắt đăm đăm theo dõi phát hiện địch. Mình không rời vị trí quan sát một phút nào, nhưng đầu óc mình lại là những cảnh của ngày đoàn tụ sum họp. Mình sẽ trở về, chắc chiêu vung xới cho tổ ấm gia đình. Mình sẽ biết quý từng phút, từng giây hòa bình ấy. Bởi vì có sống ở đây mới hiểu hết giá trị của cuộc sống. Ôi, cuộc sống đổi bằng máu xương tuổi trẻ của bao nhiêu người. Biết bao nhiêu cuộc đời đã chấm dứt để cho cuộc đời khác được tươi xanh. Miền Bắc ơi, có thấu hết lòng miền Nam không nhỉ? 20 tháng 6 năm 70. Đến hôm nay vẫn không thấy ai qua. Đã gần 10 ngày kể từ hôm bị bom lần thứ hai. Mọi người ra đi, hẹn sẽ trở về gấp để đón bọn mình ra khỏi khu vực nguy hiểm mà mọi người nghi là Điệp đã chỉ điểm này. Từ lúc ấy, những người ở lại đếm từng giây, từng phút. 6 giờ sáng, mong cho đến trưa. Trưa, mong cho đến chiều. Một ngày. Hai ngày. Rồi 9 ngày đã trôi đi. Mọi người vẫn không trở lại. Những câu hỏi cứ xoáy trong đầu óc mình và những người ở lại. Vì sao? Lý do vì sao mà không ai trở lại? Có khó khăn gì? Không lẽ nào mọi người lại đành đoạn bỏ bọn mình trong cảnh này sao? Không ai trả lời bọn mình cả. Mấy chị em hỏi nhau, bực bội, giận hờn, rồi lại bật cười, nụ cười qua hai hàng nước mắt long lanh, chực tràn ra trên mi mắt. Hôm nay, gạo chỉ còn ăn một bữa chiều nữa là hết. Không thể ngồi nhìn thương binh đói được. Mà nếu đi, một người đi thì không bảo đảm. Đường đi trăm nghìn nguy hiểm. Còn nếu đi hai người thì bỏ lại một người. Nếu có tình huống gì xảy ra thì sao? Và không nói gì xa xôi, trước mắt trời sẽ ập nước xuống. Một mình loay hoay làm sao cho kịp. Chăn ni lông trước thì sợ máy bay. Cuối cùng phải hai người đi. Chị Lãnh và Xăng ra đi. Mình đứng nhìn hai chị, quần sắn tròn trên vế, lặn lội qua dòng suối nước chảy rần rần. Tự nhiên, nước mắt mình rưng rưng. Bất giác, mình đọc khẽ câu thơ. Bây giờ trời biển mênh mông. Bác ơi, có thấu tấm lòng trẻ thơ. Không, mình không còn thơ dại nữa. Mình đã lớn, đã dày dạn trong gian khổ. Nhưng lúc này đây, sao mình cảm thấy thèm khát đến vô cùng bàn tay chăm sóc của một người mẹ. Mà thực ra là một bàn tay của một người thân, hay tệ hơn chỉ là một người quen cũng được. Hãy đến với mình, nắm chặt bàn tay mình trong lúc cô đơn. truyền cho mình tình thương, sức mạnh để vượt qua những chặng đường gian khổ trước mắt.
Đằng sau cuốn nhật ký. Nhật ký chấm dứt ở ngày 20 tháng 6 năm 1970. Hai ngày sau, ngày 22 tháng 6 năm 1970, chị tôi hy sinh. Mãi mấy tháng sau, gia đình tôi mới biết tin dữ. Hôm đó là một ngày đầu đông. Có mấy người khách đến gặp gia đình. Mẹ tôi ngã vật xuống giường, lặng đi, không nói được câu nào. Nhưng mẹ tôi không khóc. Mẹ tôi là một người phụ nữ ít nói, đầy nghị lực và đầy lý trí. Có lẽ nỗi đau đã kết lại trong tim thành một khối rắn chắc. Kể từ đó, mẹ tôi càng ít nói và hầu như tôi không thấy mẹ tôi cười. Giấy báo tử không nói rõ hoàn cảnh chị tôi hy sinh. Đồng đội cũng mỗi người nói một khác. Người thì kể trên đường về đồng bằng xin tiếp tế cho bệnh xá. Chị tôi gặp ổ phục kích của Mỹ. Chị báo động cho đồng đội chạy thoát và ở lại yểm trợ rồi hy sinh. Người khác kể, bệnh xá bị địch tập kích, chị hy sinh để bảo vệ thương binh. Có người lại kể, toán công tác của chị có 4 người, hy sinh 3, chỉ còn 1 người thoát, đó là chị y tá Nguyễn Thị Rô. Cuộc chiến tranh quá khốc liệt, sự hy sinh diễn ra từng ngày, từng giờ. Chị tôi hòa lẫn trong 1.000 người đã lặng lẽ hy sinh vì Tổ quốc. Người ta có thể lẫn lộn trường hợp này với trường hợp khác. Có một điều chắc chắn là chị tôi hy sinh trong tư thế đương đầu với giặc. Một vết đạn sâu khoắm, kim ngay giữa trán chị. Điều này khi mẹ và tôi lên vùng núi Ba Tơ để đưa chị về, tôi đã nhìn thấy. Anh Tâm, bí thư huyện ủy Đức Phổ hiện nay cho biết, anh được nghe kể lại, trước khi hy sinh, chị còn hô vang, Hồ Chí Minh muôn năm, đà đảo đế quốc Mỹ. Tôi cũng không rõ đó có phải là sự thật, hay chỉ là một huyền thoại mà người dân Đức Phổ yêu thương chị kể lại cho thế hệ sau, nghe về một nữ bác sĩ người Hà Nội trẻ trung, xinh đẹp, đã chiến đấu và nằm lại trên quê hương họ, trên mảnh đất Đức Phổ mà chị đã coi là quê hương thứ hai của mình. Sau bao đêm Fred thức cùng Nguyễn Trung Khiếu để đọc cuốn nhật ký thứ nhất, cuốn nhật ký cùng người viết nên nó đã trở thành điều bí mật riêng của hai người lính. Tháng 10 năm ấy, Fred lại có được một thông tin về tác giả cuốn nhật ký. Một đêm, trong khi chờ trận đánh mở màn, Fred ngồi cạnh một người lính Mỹ. Chú thích, người lính Mỹ này được biên chế ở đại đội B, tiểu đoàn 4, sư đoàn bộ binh số 21 của Mỹ. Hai người kể lại cho nhau nghe những trận đánh mà họ đã trải qua. Người lính nọ kể cho Fred nghe một trận đánh lạ lùng mà anh ta đã tham dự. Đó là một trận đánh không cân sức giữa 120 lính Mỹ với một người phụ nữ. Anh ta tả lại người con gái nhỏ nhắn với chiếc túi vải bạt trên người. Trong đựng vài quyển sổ nhỏ có vẽ những sơ đồ vết thương và phác đồ điều trị. Fred sững sờ khi hiểu rằng anh đang được nghe kể về những giây phút cuối cùng của tác giả cuốn nhật ký đã ám ảnh anh mấy tháng nay. Liệu đó có phải là sự thật? Suốt bao nhiêu năm, Fred băn khoăn với ý nghĩ ấy. Sau khi liên lạc được với gia đình tôi, Fred viết cho mẹ tôi bức thư sau. 20:27 Chủ nhật, 1 tháng 5 năm 2005. Thưa bà Trâm, tôi mong rằng thư này sẽ không đem đến cho bà nỗi buồn, mà chỉ là niềm tự hào của một người mẹ đã sinh ra một người con gái rất đặc biệt. Tôi cần phải nói lại với bà điều mà bao năm qua tôi vẫn tin. Đó là trường hợp hy sinh của con gái bà. Tôi đang ngồi chờ một trận đánh của một đơn vị lính Mỹ. Ngồi bên cạnh tôi là một người lính và chúng tôi nói với nhau về những trận đánh đã từng tham dự. Người lính đó kể cho tôi nghe về một trận chiến đấu lạ lùng giữa đơn vị của anh ta gồm 120 người đàn ông với một người phụ nữ. Đơn vị của anh ta gặp nhiều lều trại trong rừng sâu trên vùng núi phía tây huyện Đức Phổ. Ngay lập tức, có một người nổ súng vào họ. Người lính thấy rõ nhiều người đang chạy trong rừng để trốn thoát và muốn bắt họ. Vì thế, họ kêu gọi người đang bắn hãy đầu hàng. Nhưng đáp lại lời kêu gọi đầu hàng là thêm rất nhiều viên đạn bắn vào họ. Đây là một người rất anh hùng, bởi vì lính Mỹ được trang bị rất nhiều vũ khí. Vậy mà phải khá lâu mới có thể chặn lại một tay súng duy nhất. Khi thấy bị bắn tiếp, lính Mỹ bèn bắn trả và tay súng kia trúng đạn. Nhưng toán lính Mỹ không bắt được ai khác nữa. Khi đến được nơi người kia nằm, toán lính Mỹ nhận thấy người đó đang bảo vệ các bệnh nhân trong một bệnh viện. Trên xác người phụ nữ đó có một khẩu CKC và một cái túi vải bạt đựng vài cuốn sổ và sách vở. Trong chiến tranh, nhiệm vụ của tôi là kiểm tra tất cả các giấy tờ, tài liệu bắt được của địch. Những điều người lính đó kể cho tôi nghe chắc chắn là cái chết của người phụ nữ có cuốn nhật ký tôi nhận được ít lâu. Trong chiến tranh, nhiệm vụ của tôi là kiểm tra tất cả các giấy tờ, tài liệu bắt được của địch. Những điều người lính đó kể cho tôi nghe chắc chắn là cái chết của người phụ nữ có cuốn nhật ký tôi nhận được ít lâu sau khi chị hy sinh. Trong thời gian đó, không có một tài liệu nào khác giống như người lính mô tả. Vì thế, tôi tin chắc mình đã được nghe người lính nọ kể về cái chết của tác giả cuốn nhật ký. Đó là cuốn nhật ký thứ hai của bác sĩ Đặng Thủy Trâm. Các con gái bà kể rằng, một tháng sau ngày cuối cùng ghi trong cuốn nhật ký thứ hai, thì Thủy Trâm hy sinh trong một trận đánh. Và nhờ một người bạn dẫn đường, chỉ nơi chôn cất, gia đình đã mang hài cốt chị từ Quảng Ngãi về vào năm 1979. Có đúng, chị nằm trên một dãy núi cao ở miền Tây Đức Phổ. Và các bạn của chị có kể lại chị đã hy sinh ra sao không? Suốt 35 năm nay, tôi vẫn nghĩ rằng chắc chắn bác sĩ Đặng đã chết đúng như chị sống, hoàn toàn không vị kỷ, hoàn toàn dâng hiến. Nếu tôi có xâm phạm vào riêng tư của bà, thì cho phép tôi xin lỗi và mong không có điều gì xấu cả. Tôi đã mang điều này trong lòng quá lâu, và tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời. Nhận được thư của Fred, mẹ tôi vừa gọi điện hỏi lại anh Lê Văn Khương, người cùng công tác trong bệnh xá Đức Phổ, về địa điểm chị tôi hy sinh. Anh cho biết, nơi chị tôi ngã xuống chỉ cách bệnh xá có 50 mét. Hôm đó anh cũng đi công tác, mãi hơn một tháng sau mới về, và chỉ được nghe kể lại rằng chị tôi vừa ra khỏi bệnh xá để đi công tác xuống đồng bằng thì phát hiện có địch. Chị nổ súng ngay, báo hiệu cho các bạn và chiến đấu giữ chân chúng. Mọi người thoát được hết. Toàn lính Mỹ kia vẫn nằm lại phục thêm 3 ngày nữa mới rút lui. Chị tôi được đồng bào dân tộc địa phương và đồng đội chôn cất ngay tại nơi chị ngã xuống, trên một đỉnh dốc của sườn núi Ba Tơ. Nghe tôi kể lại những chi tiết ấy, Fred viết cho mẹ tôi. 9 giờ 44 phút thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2005. Thưa bà Trâm. Và giờ đây, thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Trận đánh mà người lính nọ tả lại cho tôi đúng là điều đã xảy ra. Con gái bà đã một mình chiến đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ các bạn mình. Ở bất cứ đất nước nào trên thế giới, điều đó đều được gọi là anh hùng. Và những người anh hùng đều được tất cả mọi người tôn kính, dù người đó là đàn ông hay đàn bà. Thế giới phải được biết về sự dũng cảm của con gái bà và mãi mãi học hỏi được điều gì đó từ tình yêu và những suy nghĩ của chị. Hôm qua tôi cùng mẹ, vợ và con gái đi ăn tiệm. Em trai tôi và vợ nó cũng đi cùng. Em trai tôi là Michael. Thời gian chiến tranh, nó rất nóng lòng muốn được sang Việt Nam tham chiến. Nhưng cha tôi, một sĩ quan hải quân cao cấp, lại không muốn đưa cả ba con trai sang Việt Nam. Lúc đó, anh trai tôi và tôi đã ở Việt Nam rồi. Vì thế, ông đã dùng các thế lực chính trị của mình để Michael không tham gia vào cuộc chiến. Michael rất tức giận vì chuyện ấy. Nó vẫn tiếp tục trở thành một sĩ quan quân đội và mới về hưu năm ngoái với hàm đại tá sau 34 năm phục vụ trong không lực. Hôm qua, lúc ở tiệm ăn, nó sẵn giọng nói với tôi rằng thoạt tiên nó rất phản đối những việc mà Robert và tôi làm đối với hai cuốn nhật ký của con gái bà. Nó tức giận trước hành động của chúng tôi. Tôi hiểu. Dẫu sao, nó cũng chưa từng phải nếm vị mặn của chiến tranh. Nó chưa từng biết đến cảm giác nát tim khi nhìn thấy những người lính ngã xuống trên trận địa. Vì thế, nó mới tức giận. Nhưng trong bữa ăn với mẹ tôi, nó hiểu ra hành động của chúng tôi. Một người mẹ nhất thiết phải được biết về cuộc đời và những suy nghĩ của con gái mình. Vậy là nó chấp nhận. Tôi nghĩ thật buồn biết bao vì nó không biết được Thủy Trâm đã dạy chúng ta những gì. Nó không nhìn thấy những gì tôi đã nhìn thấy. Nó và biết bao nhiêu người khác chỉ nhìn thấy vầng hào quang của chiến tranh mà không cảm thấy sai trái đến thế nào khi một dân tộc này đi xâm lược một đất nước khác. Biết bao cuộc đời đã bị hủy hoại, nhưng nó là một người lính. Những lúc không hành nghề luật sư hay khoa học, tôi trở thành một người làm vườn. Những lúc làm việc trong vườn, chăm sóc những bông hoa, tôi có thể kỹ triệt miên hàng giờ về những chuyện như thế. Hôm qua, những ý nghĩ của tôi tràn đầy về Thủy Trâm. Tôi vẫn thắc mắc. Và hôm nay, một bông hoa đẹp từ Hà Nội đã trả lời bao câu hỏi ngày hôm qua của tôi. Thủy Trâm đúng là người như tôi nghĩ. Chị đã chết đúng như tôi hình dung qua câu chuyện của tôi với người lính nọ bao nhiêu năm về trước. Và giờ đây tôi đã biết và bật khóc để biết. Đặng Kim Trâm.
Trong tôi, trong trái tim mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.